trong một thế giới đang phát triển không ngừng với những cuộc cách mạng công nghệ đang liên tục thay đổi mọi thứ, thì chúng ta cũng sẽ cần phải liên tục học hỏi và mở rộng cái vốn kỹ năng của mình. Đây là một thông điệp mà mình đã chia sẻ không ít lần rồi. Nhưng mà trong số những kỹ năng mà bạn có thể học thì sẽ có một số những kỹ năng được định giá cao hơn những kỹ năng khác. Những kỹ năng mà nếu như bạn sở hữu nó thì bạn sẽ trở thành một nhân lực có giá trị, có được lợi thế lớn để bứt phá trong sự nghiệp và đạt được cái mức thu nhập cao. Đó được gọi là những cái high income skills. Trước tiên thì high income skills có nghĩa là gì? Và vì sao nó lại được cho là có giá trị? High income skills hay là high value skills là những cái kỹ năng mà thứ nhất là nó đang có nhu cầu cao. Có thể là vì xu hướng của công nghệ hay là vì một cái sự thay đổi và phát triển của thị trường. Cái thứ hai là cái việc nó không dễ để học. Số lượng người có thể thật sự làm chủ được cái kỹ năng này không nhiều. Và cái sự chênh lệch giữa cung và cầu như vậy khiến cho những cái kỹ năng này cũng được săn đón. Cái thứ ba là nó có tiềm năng để tạo ra lợi nhuận. Và cái thứ tư là việc nó không dễ để bị thay thế. Vậy thì đó là những cái kỹ năng gì? Sau đây thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người một số những cái kỹ năng được cho là high income skills mà mình đã rút ra từ chính trải nghiệm của bản thân, cũng như là những cái quan sát và những cái phân tích của mình. Và đây cũng chính là những cái kỹ năng mà mình đang phải trang bị cho bản thân. Mình hy vọng là cái nội dung này sẽ mang đến cho mọi người một số những cái gợi ý để mọi người biết là mình cần phải tập trung vào đâu trên cái hành trình học tập và phát triển của bản thân mình. Và ok, mình cùng bắt đầu nhé. Cái kỹ năng đầu tiên và có thể nói là quan trọng nhất mà mình nghĩ là mọi người nên học ấy, đó là học tiếng Anh. Vì một cái lý do khách quan rằng chúng ta đang sống trong một cái nền kinh tế toàn cầu hóa. Nghiên cứu của KPMG cho thấy rằng là với cái sự tiện lợi của Internet thì cái xu hướng tuyển dụng và làm việc từ xa vẫn sẽ còn phát triển và mở rộng hơn nữa trong những năm tới. Và nó sẽ tạo điều kiện cho những cái môi trường làm việc đa quốc gia. Việc trang bị cho mình cái kỹ năng tiếng Anh ấy sẽ mở ra cho bạn rất nhiều cơ hội trong sự nghiệp để được làm việc với cả các khách hàng và các doanh nghiệp quốc tế với cái mức thu nhập tiềm năng có thể cao hơn đáng kể. Bởi vì sao? Bởi vì tiếng Anh chính là cái thứ ngôn ngữ toàn cầu, a global language. Kỹ năng tiếng Anh chính là cái cánh cửa kết nối bạn với cả thế giới.
And I think that nowadays when you have the internet, a lot of people in the younger generations like Gen Z, they are taught English in a very young age. And when they can combine that with the power of the internet, they can find jobs online from companies overseas. And I think that it brings a lot of opportunities to grow in the career.
Absolutely.
Chẳng hạn như là thời mà mình còn làm quản lý truyền thông ở một startup về đồ họa, nhờ có cái khả năng tiếng Anh khá là ok mà mình có cơ hội được đại diện cho công ty để trực tiếp làm việc với cả các đối tác tại Mỹ. Một trải nghiệm rất là quý giá đối với mình, nhất là ở cái thời điểm mà mình còn chưa có quá nhiều kinh nghiệm đi làm, chỉ đơn giản vì mình có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt hơn so với cả đồng nghiệp. Bên cạnh đó thì tiếng Anh cũng sẽ giúp cho bạn học được mọi thứ nhanh hơn. Bạn sẽ có thể cập nhật được những kiến thức mới, những công nghệ mới, nắm bắt và dẫn đầu được những cái xu hướng phát triển mới từ các nước phương Tây. Mình biết cái việc phải làm chủ được kỹ năng tiếng Anh là một cái điều hiển nhiên đối với nhiều người, nhưng mà đồng thời nó cũng là một cái điểm yếu chí mạng của nhiều bạn và nhiều anh chị mà mình gặp. Nhiều khi chính vì cái điểm yếu này mà nó tạo thành một cái sự hạn chế và cái sự thiếu tự tin về lâu dài. Và mình nghĩ cái việc học một cái ngoại ngữ mới có thể không phải là quá khó, nhưng mà nó sẽ rất là khó nếu như mọi người cứ giữ cho mình một cái niềm tin rằng là mình không giỏi tiếng Anh và lấy đó làm cái cớ để trì hoãn cái việc này. Và có thể nhiều người sẽ nghĩ rằng là vì mình được đi du học cho nên là mình giỏi tiếng Anh là một cái điều dễ hiểu. Easy for me to say, right? Nhưng mà thực chất mình đã gặp nhiều bạn mặc dù không đi du học ở đâu cả nhưng mà vẫn giỏi tiếng Anh hơn mình. Đơn giản bởi vì bây giờ việc học tiếng Anh nó rất là dễ. Có rất nhiều công cụ, rất nhiều kiến thức, rất nhiều tài liệu bằng tiếng Anh để bạn có thể tự học ngay tại nhà. Chẳng hạn như là việc học giao tiếp đi. Ngày xưa để được trò chuyện với cả một cái người giáo viên bản xứ là một cái việc rất là khó khăn. Nhưng mà với những cái điều kiện như của ngày nay thì nó lại vô cùng dễ dàng. Chẳng hạn ngày nay bạn có thể giao tiếp với cả các giáo viên đến từ các nước nói tiếng Anh trên cái ứng dụng gọi là Cambly. Để qua đó thì bạn sẽ có thể làm quen với cả những cái accent của họ, cũng như là cái cách mà họ sử dụng ngôn ngữ nói trong các cuộc trò chuyện đời thường. Việc học với cả giáo viên người thật việc thật như vậy cũng sẽ giúp cho mọi người có thể chỉnh sửa được phát âm này và luyện được cái phản xạ tiếng Anh của mình để phục vụ cho công việc.
People like, especially from people from Vietnam, they need to shift their mindset from a local mindset to a global mindset. And English will be like a very powerful tool for them to, you know, expand their horizon, expand their opportunities.
I don't need to learn English because I'm never going to leave here. I'm never going to leave Vietnam, you know, I'm okay. Well, if you did learn English, then maybe, you know, these more opportunities would come to you.
Yeah.
And you could go to them as well. So like, and you know, you get these opportunities that you didn't even know existed and that you didn't even realize that you wanted.
Hiện giờ thì Cambly đang có ưu đãi học thử cho người mới. Nếu như bạn cũng đang muốn lên trình tiếng Anh của mình thì có thể đăng ký qua mã ưu đãi này nhé. Với cái mã ưu đãi này thì bạn sẽ có thể đăng ký học thử với cái mức chi phí là 24.000 đồng. Hoặc nếu như mà bạn muốn đồng hành lâu dài cùng Cambly thì bạn cũng sẽ nhận được ưu đãi 30% khi đăng ký khóa học 12 tháng. Ngoài ra thì bạn cũng có thể đăng ký tham gia group Zalo để trao đổi về việc học tiếng Anh cùng Cambly nhé. Bên cạnh đó thì mình nghĩ là còn có một cái cách học tiếng Anh rất thực tế và hiệu quả. Như lần trước thì có một bạn comment điều này trên video của mình và mình thấy rất là đúng. Đó là đừng chỉ học tiếng Anh mà hãy học một thứ gì đó bằng tiếng Anh. Chẳng hạn với Cambly thì bạn có thể học về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phỏng vấn, kỹ năng thuyết trình. Hoặc là bạn có thể tìm đọc những cái tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh trong cái lĩnh vực của mình. Bạn sẽ vừa học được kiến thức mới, vừa rèn luyện được cái năng lực tiếng Anh của mình trong chính cái lĩnh vực đó. Khi đấy thì cái năng lực tiếng Anh của bạn nó sẽ có cái tính ứng dụng rất là cao. Vậy nên là trong cái bộ kỹ năng có giá trị cao thì không thể nào thiếu cái kỹ năng tiếng Anh được. Nhất là với người trẻ ở Việt Nam bây giờ. Một cái yêu cầu có thể nói là cơ bản của thời đại.
I have the belief that, you know, we do only have one life and it is very short and shorter than you think. So, you know, I think it's about going out there and taking as many opportunities as you can and, you know, just grasping what life has to offer.
Yếu tố thứ hai mà mình muốn nói đến ấy, đó là leadership skills hay là kỹ năng lãnh đạo. Thực chất thì lãnh đạo không phải chỉ là một cái kỹ năng đơn thuần mà nó là tổng hòa của nhiều kỹ năng khác nhau. Chẳng hạn như là kỹ năng giao tiếp, communication skills, một cái kỹ năng cơ bản để chúng ta có thể truyền đạt thông tin một cái cách rõ ràng và hiệu quả với đội nhóm của mình. Cái thứ hai là khả năng thấu cảm hay là trí thông minh cảm xúc, emotional intelligence, để qua đó thì một người leader có thể hiểu được mong muốn và khó khăn của team, cũng như là nhận biết được năng lực của từng người để có thể trao cho họ những cái vai trò phù hợp. Thứ ba là khả năng tư duy hệ thống, đặc biệt là trong bối cảnh của việc quản lý dự án hay là project management, để một người leader có cái nhìn bao quát và hệ thống trong việc triển khai một cái hoạt động nào đó. Thứ tư là khả năng ra quyết định hay là decision making. Trách nhiệm để đưa ra những cái quyết định lớn ấy sẽ luôn thuộc về cái người leader. Vậy nên là nếu như một cái người leader thiếu đi tầm nhìn, thiếu đi cái khả năng tư duy chiến lược, thiếu cái sự quyết đoán cũng như là cái khả năng chịu áp lực ấy, thì cái sự vận hành của team nó sẽ không đi đến đâu cả. Và cuối cùng ấy, đương nhiên là nó cũng sẽ yêu cầu cả những cái kiến thức chuyên môn trong cái lĩnh vực mà bạn đang làm. Chia sẻ thành thật với mọi người, đây là một cái kỹ năng mà ngày xưa mình đã từng xem nhẹ. Mặc dù là thời mình còn đi du học ấy, thì đã từng có không ít lần mình được bầu làm nhóm trưởng và lớp trưởng, nhưng mà mình vẫn cảm thấy thích tự làm mọi thứ một mình. Bởi vì là mình thích sự độc lập, mình không thích kiểm soát hay là bị kiểm soát bởi người khác. Vậy nên là mình mới chọn làm một content creator để có thể going solo. Nhưng mà cho đến khi công việc của mình phát triển hơn, bắt đầu có thêm nhiều hoạt động, nhiều dự án khác nhau, thì mình mới thấm cái câu nói rằng là you can do anything but not everything. Để có thể đi được xa hơn và đạt được đến những cái tầm nhìn cao hơn ấy, thì mình cần phải có team. Mà để team vận hành tốt ấy, thì mình cần phải có cái năng lực leader. Đây chính là một trong số 4 dạng đòn bẩy trong việc tạo ra giá trị mà tác giả Naval Ravikant đã từng trình bày trong cuốn sách của mình. Đó chính là cái nguồn lực về con người. Để làm được việc lớn thì phải có nguồn lực lớn và phải biết cách để thu hút và quản lý cái nguồn lực đấy. Vậy nên là mình cũng hay chia sẻ điều này cho tất cả bạn bè và người thân mà mình biết. Đó là hãy sẵn sàng để nhận lấy vai trò leader bất cứ khi nào bạn có cơ hội. Và không phải là nhận lấy bằng cái sự tranh giành và áp đặt nhé, mà là bằng việc trở nên thật là xuất sắc để người khác muốn được học hỏi và dẫn dắt bởi mình. Bởi vì là cái việc được làm leader là một cái trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời. Nó là một cái thử thách khó. Mình biết nó cũng sẽ có rất nhiều áp lực, nhưng mà cũng chính vì thế mà nó sẽ mang lại những bài học và những sự phát triển vô cùng giá trị. Kỹ năng thứ ba ấy cũng là một kỹ năng mà ngày trước mình từng đánh giá thấp, đó là kỹ năng sale. Sở dĩ mình đánh giá thấp cái kỹ năng này ấy, là bởi vì mình không thích sale và cũng không thích bị sale. Nó luôn bị gắn liền với cả một số những cái định kiến tiêu cực hay là một cái hiểu lầm rằng là phải là người hướng ngoại thì mới có thể sale. Nhưng mà khi có trải nghiệm đi làm rồi ấy, thì mình mới thấy rằng kỹ năng sale là vô cùng quan trọng. Như là trong giới làm freelance giống như mình ấy, có những người mà kỹ năng hay là sản phẩm dịch vụ của họ có thể không phải là quá xuất sắc, nhưng mà nhờ có cái khả năng sale tốt mà họ có được cái mức thu nhập vượt trội so với cả số đông. Hay là nếu như mà bạn làm trong các doanh nghiệp ấy, thì người làm sale cũng sẽ là cái vị trí thường có cái thu nhập không giới hạn. Bởi vì là họ sẽ nhận được một cái khoản commission tương ứng với cả số lượng khách hàng mà họ có thể đem về, là cái người có tác động trực tiếp tới doanh thu của công ty. Vậy cho nên là họ bán được càng nhiều thì thu nhập càng cao. Vậy thì sale nghĩa là như thế nào? Sau khi vượt qua được những cái định kiến của bản thân ấy, thì mình nhận thấy rằng là sale về bản chất là việc mình có khả năng để thuyết phục được người khác và mang được đến giá trị cho họ. Và cho dù là bạn có đang làm sale hay không ấy, thì chúng ta đều đang bán một thứ gì đó. Khi mà bạn apply và đi phỏng vấn cho một cái công việc full time, là bạn cũng đang bán thời gian của mình cho nhà tuyển dụng với cả một cái mức thu nhập nhất định. Khi mà bạn làm freelancer, cung cấp dịch vụ cho một khách hàng ấy, là bạn cũng đang bán cái kỹ năng của mình để đổi lấy một cái khoản chi phí. Hay như mình làm content creator là mình cũng đang phải bán. Mình phải bán thời gian, bán tâm huyết, bán chất xám của mình, tạo ra những cái nội dung có giá trị để đổi lấy cái sự chú ý, sự quan tâm, sự tin tưởng và cái sự theo dõi của mọi người. Nó là một cái sự trao đổi giá trị mang tính win-win, là cái mà chúng ta có thể và nên hướng đến để tạo ra nếu như chúng ta tiếp cận việc sale bằng cái tâm và cái sự tử tế. Tất nhiên ấy, cũng không thể thiếu trong cái danh sách này, đó là những cái kỹ năng liên quan đến AI, Artificial Intelligence. Ngày nay thì các công cụ AI đã và đang trở nên rất là phổ biến. Nó được áp dụng rất là rộng rãi và đang dần thay thế được nhiều tác vụ trong rất là nhiều công việc khác nhau. Đây là một xu hướng không phải là quá mới, nhưng mà nó đang trở nên thật sự là bùng nổ trong vòng khoảng 2 năm gần đây. Có rất là nhiều startup được tạo ra để khai thác công nghệ AI theo những cách khác nhau, vì những cái mục đích ứng dụng khác nhau. Sự tham gia của nhiều ông lớn công nghệ như là Microsoft hay là Google đang tạo thành một cái cuộc cạnh tranh rất là lớn, càng thúc đẩy nhanh hơn cho cái sự phát triển và hoàn thiện của cái công nghệ này. Và trong 2 năm vừa rồi ấy, thì cũng đã có rất là nhiều tranh luận rằng cái sự phát triển của AI liệu có đang khiến cho nhiều người bị thay thế và mất việc hay không. Và cái quan điểm của mình về vấn đề này ấy, cũng vẫn y nguyên như ngày trước, rằng AI sẽ không đào thải con người, mà những người biết dùng AI sẽ đào thải những người không biết dùng AI. Bởi vì về bản chất ấy, thì AI nó chỉ là một cái công cụ, và những ai biết tận dụng cái công cụ này để đẩy nhanh tốc độ và chất lượng trong công việc, đạt được cái hiệu suất cao hơn, ở một cái level cao hơn, sẽ là những người vượt lên trên số đông và trở thành một nhân lực đắt giá. Và tất nhiên không phải là ai dùng AI cũng sẽ ở cái level ngang nhau. Có thể là cùng một cái công cụ đấy, nhưng ở trong tay người này thì nó phát huy hết tác dụng, nhưng ở trong tay người khác thì lại vô hại. Tại vì sao? Vì cái sự khác biệt nằm ở một cái kỹ năng được gọi là AI prompting. Nếu như mọi người chưa biết đến cái khái niệm này thì prompt có nghĩa là một câu lệnh hay là một cái yêu cầu để AI tạo ra cho bạn một cái sản phẩm nào đó. Nó là cái input để AI tạo ra output. Chẳng hạn như là một bài viết, một cái hình ảnh, một cái video mà AI tạo ra, thì cái chất lượng của cái sản phẩm đầu ra đó sẽ phụ thuộc vào cái chất lượng của cái câu lệnh mà bạn prompt cho nó. Kỹ thuật prompting mà càng cao tay thì cái kết quả mà AI tạo ra nó cũng sẽ tương xứng. Theo như cái quan sát của mình ấy, thì việc prompt như thế nào cho AI ấy, gần như là không có giới hạn. Tùy thuộc vào cái sức sáng tạo, cái khả năng tư duy bằng ngôn ngữ, cũng như là cái hiểu biết chuyên môn của chúng ta trong cái lĩnh vực đó cao hay thấp đến đâu. Nó có thể khá là ngược với những ai mới tiếp cận đến những cái khái niệm này. Nhưng mà như mình thấy ấy, thì nó không phải là quá phức tạp đâu. Quan trọng là mọi người có sẵn sàng để học, khám phá, thử nghiệm và làm chủ được cái công cụ này hay không. Bản thân mình làm về truyền thông và sáng tạo, một trong những cái lĩnh vực đã và đang bị chịu những cái sự ảnh hưởng lớn nhất bởi AI, nên là mình cũng đặc biệt quan tâm đến cái vấn đề này. Cách đây khoảng hơn một năm ấy, thì từng có một bạn anti-fan nói với mình rằng là khi AI trở nên phổ biến ấy, thì mình rồi cũng sẽ mất việc. Và thực tế mà nói ấy, là mình cũng đã từng có những cái sự lo lắng. Nhưng mà cuối cùng ấy, thì kết quả lại cho thấy điều ngược lại. Nhờ việc tận dụng AI để đẩy nhanh cái quá trình học tập và làm việc của mình, mà một năm vừa rồi lại là một năm mà mình đã có những cái sự phát triển rõ ràng nhất. Vậy nên ấy, mình mới cho rằng là AI là một cái kỹ năng không thể thiếu. Về lâu dài ấy, thì việc sử dụng AI sẽ gần như là một cái yêu cầu cơ bản, không khác gì so với việc tra Google bây giờ. Và cái kỹ năng cuối cùng mà mình muốn giới thiệu, một cái kỹ năng sẽ mở ra cho bạn rất nhiều cơ hội, giúp bạn tạo ra được cái sự bứt phá dù là trong bất kỳ lĩnh vực nào. Đó là content creation, hay là kỹ năng sáng tạo nội dung. Sáng tạo nội dung ở đây sẽ bao gồm kỹ năng viết content, kỹ năng làm việc với cả social media, kỹ năng quay và edit video, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng về digital marketing. Nhìn chung ấy thì nó sẽ bao gồm tất cả những thứ liên quan để bạn có thể sáng tạo nội dung và xây dựng thương hiệu cá nhân hay là sức ảnh hưởng của mình trên mạng xã hội. Tất nhiên ấy, mình có thể hơi thiên vị một chút bởi vì đây là cái kỹ năng mà mình đang làm. Nhưng mà thực tế ấy, là nhờ việc sáng tạo nội dung mà nó đã mở ra cho mình những cái sự phát triển vô cùng quan trọng. Nó giúp mình đạt được một cái ước mơ từ lâu, đó là viết một cái cuốn sách của riêng mình. Nó giúp mình tạo được uy tín cá nhân, được biết đến và được làm việc cùng với cả những người giỏi hơn. Nó giúp mình tạo được tầm ảnh hưởng tích cực và nhờ đó đạt được cái mức thu nhập cao hơn. Nó giúp mình hiểu được cái cảm giác không cần phải nộp CV đi xin việc nữa, không cần phải tìm kiếm cơ hội, nhưng mà cơ hội nó vẫn tự tìm đến với mình. Vì thế nên ấy, mà mình mới thường hay chia sẻ rằng cái việc bắt đầu làm sáng tạo nội dung vào năm 2021 ấy, là một trong số những cái quyết định sáng suốt nhất trong sự nghiệp mà mình đã từng đưa ra. Và lý do cho việc này là gì? Bởi vì thực tế mà nói ấy, thì ngày nay phần lớn sự chú ý của con người ấy, đều hướng đến Internet. Chúng ta dành ra rất nhiều thời gian để tiêu thụ những nội dung trên mạng xã hội. Và nếu như mà bạn có thể tạo ra những nội dung chất lượng, mang lại giá trị tích cực cho người khác, để bạn có thể thu hút và nắm giữ được sự chú ý, thì đó sẽ là một cái lợi thế vô cùng lớn. Và ngày nay thì bất kỳ ai với một chiếc điện thoại cũng có thể làm được việc này và tận dụng được cái sức mạnh của truyền thông. Đây là một cái cơ hội mà trước đây chưa từng có. Bởi vì là ngày xưa thì quyền lực về truyền thông nó sẽ mang cái tính tập trung. Nó sẽ dành riêng cho các tòa soạn, cho các đài phát thanh, cho các đài truyền hình. Nhưng mà ngày nay với cái sự phổ biến của Internet, của các thiết bị thông minh hay là của các ứng dụng social media, thì cái xu hướng này trở thành phi tập trung. Ai cũng đều có quyền để lan tỏa tiếng nói của riêng mình. Có thể xem như đây là một cái sự dân chủ hóa của những cái phương tiện sản xuất truyền thông, giúp cho chúng ta có thể dễ dàng chia sẻ những cái giá trị của mình đến được với nhiều người hơn. Nhưng mà tất nhiên mặc dù nó là tự do, nhưng mà mình cho rằng là cái việc sáng tạo nội dung cũng vẫn sẽ cần phải đảm bảo những cái tiêu chuẩn về đạo đức xã hội. Mình tin rằng là chỉ khi chúng ta làm nội dung bằng cái sự chân thành, hướng đến cái việc tạo ra giá trị tích cực, thì nó mới có thể mang lại giá trị bền vững. Còn không thì nó sẽ phản tác dụng. Kể từ khi mà mình có nhiều người theo dõi trên Internet thì mình cũng thường nhận được những cái câu hỏi, chủ yếu là từ các anh chị có một cái chuyên môn sâu trong một lĩnh vực nào đó, nhưng mà bởi vì họ chưa biết cách để khai thác sức mạnh của truyền thông, nên là cái chuyên môn đó lại không được nhiều người biết đến, dẫn đến cái việc là họ bị hạn chế cái cơ hội để phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp, hoặc là bị hạn chế về cái cơ hội tiếp cận khách hàng nếu như về sau họ muốn tách riêng ra để tự kinh doanh. Vì thế nên là mình cũng thường hay khuyên bạn bè và mấy đứa em của mình là mọi người hãy thử tự học các kỹ năng để sáng tạo nội dung, cứ vừa học vừa làm. Mọi người theo đuổi cái lĩnh vực nào ấy thì hãy sáng tạo nội dung về cái lĩnh vực đó. Và nếu như mọi người kiên trì được với cái việc này khoảng từ 3 cho đến 5 năm thì chắc chắn là mọi người sẽ xây dựng được một cái sức ảnh hưởng nhất định trong nghề. Bản thân mình cảm thấy khá là may mắn khi mà nhờ việc được học thạc sĩ về truyền thông, nên là mình cũng được trang bị những cái kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể làm được cái việc này, thậm chí là còn có thể biến nó trở thành một cái con đường sự nghiệp. Và nếu như mà mọi người cũng quan tâm muốn học thêm và khám phá tiềm năng của mình với cái việc sáng tạo nội dung này ấy, thì có thể theo dõi và kết nối với mình nhé. 5 cái kỹ năng trên đây mình nghĩ là đều có thể được áp dụng ở những cái lĩnh vực và nhiều ngành nghề khác nhau. Và tất nhiên là bên cạnh đó còn sẽ có nhiều những cái kỹ năng khác nữa ở cái cấp độ chuyên môn sâu hơn, như là coding, data analysis, robotic engineering, hoặc là những cái kỹ năng mềm hơn một chút như là trading, public speaking, vân vân. Tuy nhiên thì mình chưa quá là am hiểu về những cái kỹ năng này để có thể chia sẻ, nhưng mà mọi người có thể chủ động tìm hiểu và nghiên cứu thêm nhé. Và mình nghĩ việc trang bị cho bản thân những cái kỹ năng có giá trị cao như vậy sẽ giúp cho cái chặng đường phát triển sự nghiệp của bạn sau này sẽ rất là tươi sáng. Bạn sẽ được săn đón nhiều hơn, có nhiều cơ hội hơn, và mình hy vọng là cũng sẽ tạo ra được cái mức thu nhập xứng đáng. Nhưng mà tất nhiên là với một cái thế giới đang phát triển nhanh như bây giờ, thì có thể là 5 năm hay là 10 năm nữa thì cái bộ kỹ năng có giá trị cao khi đó cũng sẽ lại có những cái sự thay đổi. Vậy cho nên là cho dù có thế nào thì chúng ta cũng vẫn sẽ cần phải có cho mình cái sự linh hoạt, có một cái mindset về việc tự học để có thể liên tục cập nhật và làm mới chính bản thân mình. Chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể thích nghi với những sự thay đổi, phát triển được nhiều tiềm năng hơn, tạo ra được nhiều giá trị hơn, và không bao giờ để bản thân mình bị tụt lại. Và ok, cảm ơn bạn đã lắng nghe mình chia sẻ. Mình hy vọng là những cái chiêm nghiệm này của mình đã mang lại cho bạn một cái góc nhìn nào đó hữu ích. Nếu như yêu thích thì đừng quên bấm subscribe channel để được xem thêm nhé. Chúc bạn có được những cái sự phát triển như là bạn mong muốn, và hẹn gặp lại bạn ở những nội dung khác nhé.